khi mình mang một cái bệnh rồi mình sa sút tinh thần đó, em ơi chơi đâu. Còn mình á, mình không có bệnh gì hết, mình tinh thần mình còn nguyên. Ha, tôi có hồn vui. Ha, cái vậy à? Em nhớ, rất là vậy. Nó gì thấy vui cuộc đời lắm. Đức Phật nói về không phải mình để mình bi quan đâu, nhưng mà mình phải biết cái bản chất thật của cuộc đời nó là như vậy đó. Cũng như mình có cái bệnh nè, cái bệnh nè, bệnh bông nè, có bệnh bông ai mua tới cho mình cái bệnh bông này 50, 20 hiểu biết, nhưng mà mình phải nhìn nó cái bản chất của nó là bể, phải không? Thì không bể trước là cũng bể rồi, không gì đó. Nhưng mà khi nó bể rồi thì ok, không sao. Mày bản chất của mày chỉ bể thì mày cũng bể trước, mày bể sau, bữa nay mày bể thì bể đâu sao đâu, không có đầy ra gì ai chi hết, nó bể mà. Còn cái bản chất của mình là chết á, nhớ già chết với bệnh. Bản chất của đời là như vậy, quán soi được như vậy thì an vui tự tại, xá chi tử lành. Khi cái tâm mà nó chết đi á, không phải là nó chết mà nó thay đổi cái nhà thôi, cái không khí nó còn mà. Cái nhà này nè, nó có cái trong cái không khí phải không? Cái đất trong cái khoảng không gian này phải không? Cái nhà này nó cháy đi, cái khoảng không gian nó còn, phải không? Cái đó là cái của mình còn, cái mà cái tính giác của mình nó còn, cái biết của mình nó còn. Nó hay lắm mấy vị. Bây giờ mình học qua một cái phẩm khác, mình học qua một phẩm khác. Cũng đừng gần kẻ yêu mình, trọn đời xa kẻ ghét mình cho yên. Yêu mà không gặp khổ liền, ghét mà phải gặp cũng phiền cũng đau. Nó phải vậy á. Vậy tối nói trời ơi, sao tôi thấp đuốc ở trên thế gian này nè. Tôi tìm những người tri kỷ không ra, tôi tìm người thương tôi không có. Người nào á mà bị một người theo đeo, theo thương á, là người đó mất cái nghiệp chướng, không sanh cõi đời này trở lại á, thì cũng làm vợ chồng khổ lắm. Nó phải đầu thai lại kiếp này, không bao giờ về cõi Phật. Nó phải ở trong cái luân hồi này nè. Bởi Đức Phật biểu là cũng đừng gần kẻ yêu mình nè. Cái người ta thương mình, ta theo, ta bao bo, ta lo mình, giặt quần áo cho mình, lau mặt cho mình, rửa chén cho mình, nấu đồ mình ăn, nước mình uống, cái gì mình nó kiểm soát mình hết á. Nó bực dữ lắm. Gần nó quá rồi á, một ngày nào đó xa một chút sẽ nhớ, nhớ thương, phải không? Xót xa tâm hồn. Cho nên á, hãy mình thương á, mình đâu có được ở gần đó. Bởi Phật nói nè, yêu mà không gặp thì khổ liền, phải xa nhớ. Mà để cho cái tình cảm nó khăng khít hoài với mình, khó gỡ ra. Cho nên mà Đức Phật biểu dẫn mình á, chơi thì chơi thôi, không có đặc biệt chơi với ai đó. Không tân mà không sơ, bình thường nữa là tu á. Trọn đời xa kẻ ghét mình cho yên. Những người mà nó ghét mình cũng đứng gần, thương mình cũng gần, mà ghét mình cũng gần. Tức mình nè, ghét mình quá là sao? Gặp nhau cũng giống như là kim rơi vào mắt vậy đó. Đức Phật biểu á, mà mình gặp cái người mà nó ghét mình á, mình phải lánh đi, mình đừng để cho nó thấy. Tội nghiệp cho nó. Mình nhẫn nhục á, mình gặp cái những người nó ghét mình đừng có đừng có cho nó thấy nhiều. Cái nhiều nó đau khổ. Những người ghét là kêu là quán tánh hồi khổ, phải không? Còn thương quá thì cái gì khổ? Ái biệt ly khổ ha. Đức Phật biểu được. Mà hãy thương không thương lâu đâu. Có cái gì thương bằng vợ chồng, phải không? Nói chồng mà có vợ bé là bà vợ còn khùng còn điên á. Nhưng mà thời gian có con ngồi thấy mấy ông già mà già đó, già chừng 70-80 tuổi rồi đó, hai người đi lộn không ưa, không ưa nhau ngồi nhá, giống như là người có lên ngựa xuống vậy, chổi lắm, không ưa nhau nữa. Chứ vậy chứ hồi đó cũng mà đi cưới nhau phải không, thương nhau phải không, nhưng mà sau này không ấy, không có cái gì mà cái nó còn trường tồn á, kêu là cái tâm vô thường á. Nó vậy á, nó hoạt biểu mình giữ tâm bình thường là đạo á. Mình đừng có quá gì hết trơn. Chỉ vì dục ái sinh thầu, chỉ vì dục ái lo hải hùng, ai người dục ái tốt dòng, không sầu không sợ ung dung thanh nhàn. Dục là mong muốn, mong cầu. Ái là ái nhiễm thương mến đó, mà ái nhiễm thương mến đó thì sợ mất, phải không? Đó, nhiều lo phải, ta đi đâu xa ở nhà lo sợ này sợ kia xảy ra chết đi, lo cũng lo cũng tâm sao xuyến này đó. Nếu mà mình không có bị cái đó, mình thấy người ta bị đau khổ vậy đó mà mình không có, thì mình có một nguồn vui liền tức khắc. Mình thấy người ta là mình có nguồn vui liền, cho nên ngày tối mình phải tạo cho mình nhiều nguồn vui lên. Mình nhìn thấy người ta mà mình không nhìn thấy hoàn cảnh người ta, mình soi mói người ta, mình dòm ngó người ta, mình nhìn thấy người ta để mà mình nói người ta, mình thị phi phải quấy là không nên. Mà mình thấy ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong, mình thấy người ta mình ngẫm lại mình, mình thấy người ta mình ngẫm lại mình thì được, là mình tu được, thấy không? Tức Phật dạy này đó, toàn là những cái điều khôn ngoan không à. Rồi kế đây ha, lìa xa phẫn nộ mạn nghi, vượt qua trói buộc xưa kia buộc ràng, sắc danh không bám không màng, khổ đau vô sản không mang bao giờ. Tôi học hiểu mình á, đây là đừng có để cho cái tâm mình nó giận. Lìa xa phẫn nộ đi, khi mà tâm mình đang giận thì làm sao cho nó hết giận? Mình biết mình đang giận rồi, nó hết giận rồi, nó hay vậy á. Không, mà không biết mình đang giận mà mình cứ bám lên cái điều giận kia, mình nhớ hoài, mình bám hoài, mình suy nghĩ hoài thì nó giận hơn. Còn mình biết mình đang giận thì nó hết giận. Thôi mấy vị thử coi, ngộ lắm á. Tôi biết tôi đang giận rồi nó hết. Bao nhiêu ma vậy đó. Mình biết mình đang giận nó hết giận à. Mà mình đừng để cho mình giận, mình đừng để cho mình giận. Vượt qua trói buộc xưa kia buộc ràng, tại vì những khi mà mình chưa học đạo á, mình trói buộc gì? Mình ham tiền nè, mình làm ngày 2-3 chớp phải không? Rồi á, mình ham danh nè, mình đi đâu mình làm gì mình cũng muốn cho người ta biết hết đó. Mà Đức Phật nói á, cái người mà ham danh nó giống như cái đèn cầy vậy đó. Khi mà cái đèn cầy nó chói sáng lên ai cũng thấy á, thì cái đèn cầy nó tàn xuống rồi. Khi mà cái danh lợi nó chói chang thì cái tâm mình tàn rồi. Mời danh ơi, hỏi mời danh á, câu người rồi lại đóng đinh trên đầu á. Cái danh á, nó giống như cái đèn cầy vậy đó. Khi mình có danh rồi cái tâm mình tàn. Đức Phật nói đừng ha. Sắc danh không bám không màng là khổ đau vô sản không mang bao giờ đó. Khi mà sắc á, cái sắc dục ở đây á, là cái gặp cái gì mình cũng muốn hết á. Gặp cái đồ của ý mình cũng thích, phải không? Gặp cái nhà lầu á, cái nhà lầu nhà mình ở, mình thấy tới nhà bạn chơi, cái nhà nó gắn đồ mới không à, bắt đầu mình thích á. Bây giờ mình về mình sửa nhà mình, có tiền nhiêu tiền không chịu trả nợ mà sắm đồ mà sắm để cho người ta tới người ta khen á, thấy không? Đa số những người bây giờ là sắm đồ mới rồi trong nhà đó, tới khen người ta nguy đồ cũ đem ra bỏ. Lúc Phật biểu á, muốn trị cái bệnh đó cho mình, lúc Phật biểu là mình phải thiểu dục tri túc á, đừng có ham muốn theo sắc. Sắc là những cái sắc chất á, những cái sắc chất á, mình thấy mình ham, mình muốn này muốn kia muốn nọ đó. Rồi cái danh đó cho người ta khen mình, thấy không? Rồi mình ráng mình làm sao cho cái nhà mình được nhiều cái tốt đẹp này, rồi nó lộng lẫy cho người ta khen mình. Nó càng á, ta khen thì mình mắc nợ mình trả góp, mắc nợ mình trả góp mình đáng 500-200. Bây giờ tệ lắm cũng đáng 200 trả góp 3 năm gì interest free, rồi 1 năm interest free, mua nô đề vô dứt, thấy không? Tùm lum là tới rinh về chắc vô là bên Việt Nam tay qua là tôi thấy lộng lẫy liền, tại bên Việt Nam sắp qua chơi đã đi rinh đồ về trả góp. Nhưng mà cái mà bạn bè đi về Việt Nam rồi bên đây hai chồng nó quýnh lộn, tại không có tiền trả. Nó chủ nhật nó muốn ngủ, thứ bảy nó muốn ngủ, ngủ không được, tại nó phải làm thêm, thứ bảy nhật mới đi làm, không làm tiền đâu trả. Người ta chủ nhật thứ bảy người ta mới ngồi vậy là, rồi mình chủ nhật thứ bảy mình nằm ngủ, mình có nguồn vui, thấy không? Mình không bị dính, mà tôi dính là mình vui à. Mình cứ nhìn người mình nhớ mình, nhìn người nhớ mình, vậy thôi. Tụ đó rất là hay, phải không? Kinh điển xa quá, có bữa đọc có bữa không. Nhưng mà người ta biết mất mình thấy dễ. Lấy không hờn giận thắng hờn, lấy lành thắng mọi buồn nguồn cơn không lành, lấy lòng bố thí thắng tham, lấy chân thật thắng dối gian ở đời. Vấn đề á, mình phải khôn lên nha. Mình khôn lên. Hồi đó ông Khổng Tử á cũng khôn lắm nha mấy vị. Hồi đó cái ông Khổng Tử á, ông có bốn ông đệ tử giỏi lắm. Nhà Khổng Tử ông có ông Nhân Hồi nè. Ông Nhân Hồi là đệ tử Khổng Tử á, là nhân đức, con người nhân đức á, là nhiều cái nhân đức á, là đệ tử Khổng Tử. Rồi cái là ông Tử Cống á, thì biện luận nói chuyện rất là hay. Cái là ai nói vô ông nói rất là biện luận, cái diễn trôi chảy. Rồi cái đó là ông thầy Tử Lộ đó, giống người nước lỗ rồi nha không? Đây có bài đó. Thầy Tử Lộ này là ông có cái dũng lắm. Đó là chuyện gì ông có rất là hùng dũng, mà là ông chỉ làm gì là làm được hết á. Có cái dũng mạnh, thấy không? Không có bị, không có chướng ngại. Còn cái ông Tử Tương á, thì ông rất là nghiêm nghị. Cái là chuyện gì rất là nghiêm nghị, không có được mà vô phép vô tắc gì hết á. Bốn ông đệ tử này nè, là những bốn ông đệ tử này có bốn cái rất là hay. Thì một hôm cái ông Tử Hạ cũng là đệ tử Khổng Tử, nhưng mà ông dở mấy ông này, thì ông hỏi ngài, ông hỏi ông Khổng Tử gì chứ, ông Nhan Hồi là người thế nào vậy, có bằng thầy không, thấy không, tại ông này nhân đức quá mà đệ tử của ông Khổng Tử. Thì cái ông Tử Hạ này mới hỏi cái ông Nhan Hồi là người thế nào vậy thầy. Cái ông Khổng Tử ông nói chứ cái ông Nhan Hồi này nè, cái nhân á, cái điều nhân của ông Nhan Hồi á hơn ta, hơn ông Khổng Tử đó. Ông Nhan cũng nói vậy, cái điều nhân của nó hơn thầy nó không vậy đó. Rồi cái ông Tử Hạ này ông mới hỏi vậy chứ, ông Tử Cống là người thế nào vậy, đối với thầy vậy, cái hỏi có hơn thầy hay là bằng thầy chứ. Thì ông nói cái ông Tử Cống này là cái biện luận của nó hơn ta đó. Mà ông Tử trả lời vậy. Rồi cái ông Tử Hạ mới hỏi vậy chứ, còn cái ông Tử Lộ này nè, đối với thầy thì như thế nào, cũng như là có được hơn thầy hay không á. Thì ông Khổng Tử ông nói chứ, cái ông Tử Lộ cái dũng của nó hơn thầy nữa. Trả lời vậy đó. Rồi cái ông Tử Hạ mới hỏi chứ, vậy chứ cái ông Tử Trương đó, đối với thầy là người thế nào. Cái ông Tử nói cái ông Tử Trương này nè, cái đức tính nghiêm nghị của ông của nó hơn thầy đó. Bắt đầu cái ông Tử Trương ông mới hỏi vậy nè, nếu á mà tất cả những cái ông này hơn thầy á, thấy không, mà tại sao ông là làm đệ tử của thầy, phải không, tất cả bốn cái ông này có bốn cái điểm hơn thầy, thì tại sao ông về đây ông làm đệ tử của thầy á, vì sao vậy, nó hơn mình làm tử mình sao được. Thì cái ông Tử trả lời rất là hay, ông nói nghe cái thằng Nhân Hồi ấy, nó có đức là nó thuận hạnh Bồ Tát ái cho nó cũng được đó, nhưng mà nó không có biết rút nghịch hạnh Bồ Tát. Nó có đức nó thương thôi, mà nó có từ bi mà nó không có trí. Khi mà cái đứa mà mình nó muốn dạy á, mình không có đem từ bi hoài, mình muốn dạy cho nó là người, có lúc mình cũng phải dùng cái mặt Bồ Tát để mà đánh mà dạy chứ. Ta nói á, dùng cái tâm từ bi á, để thương chúng sanh, còn dùng cái mặt Bồ Tát á để trị ngạ quỷ. Bồ Tát đó là vậy đó, cái người tu như vậy á, lúc nào á dùng cương, lúc nào dùng nhu thì mới là người có tài. Lúc nào nó cũng nhân từ hết trơn á, cho nên nó biết nhân mà nó không biết có lúc bất nhân. Vậy nó mới làm học trò của ta. Ôi ạ, hay phải không? Lúc thuận hạnh Bồ Tát là thương, còn lúc nghịch hạnh Bồ Tát là đánh, là chữ, là phạt, là bắt quỳ, để cho nó bỏ cái tánh kiêu mạn của nó đi chứ. Nó bỏ cái tánh biển nó đi thì nó mới lên người. Mình là một ông thầy, mình phải biết lúc nào thương, lúc nào nhu. Vì vậy mà Nhan Hồi á, nó nhân đức hơn thầy, nhưng mà nó là đệ tử của thầy, phải không? Còn cái thằng Tử Cống á, nó biện luận giỏi lắm. Lúc nào nó lên nó cũng thao thao bất tuyệt trước đám đông vậy đó, nhưng mà nó không có biết cái lúc mà nó giả bộ ngu. Nó cái lúc á, mà lúc nào nó nói là, nhưng mà có lúc á, đứng trước những cái bậc nào á, nó giả bộ nó không biết gì hết, thì nó mới học được cái hay, phải không? Cho nên á, nó biết biện luận giỏi thôi, nhưng mà lúc mà nó ấp úng, giả bộ ấp úng nó không biết gì hết, nó không biết làm kiểu đâu. Vì vậy mà nó mới làm đệ tử của ta. Ôi, bây giờ đấy không? Khổng Tử rất là hay. Con người mình sống ở đời phải tùy nghi bất biến. Rồi hỏi chứ Tử Lộ làm sao, tại sao Tử Lộ ông dũng hơn thầy, mà tại sao ông làm đệ tử thầy á, thấy không? Cái ông nữa ông Tử ông nói chứ, nó dũng hơn ta, cái gì nó cũng tiến tới thôi mà, nhưng mà nó không có lúc nào, tùy cái trường hợp nó không biết cái lúc mà nó phải làm ra cái bộ nhút nhát, tùy cái trường hợp mà nó phải làm cái bộ nhút nhát một chút, phải không? Tùy duyên mà, tùy duyên, nó không biết, nó chỉ có một đường đi tới thôi. Còn lúc dũng thì nó biết, nhưng mà lúc giả bộ nhút nhát để nó học được cái hay của ta. Đối với vậy, đôi khi có nhiều cái chỗ mình cũng giả bộ mình khờ để cho mình mới thấy được cái lỗi chân tướng của người kia chứ. Mình khôn lên nó đâu có lộ ra, phải không? Cho nên người khôn nó phải biết, tùy nghi bất biết. Vì vậy mà ông Tử Lộ nó làm được tử ta. Rồi Tử Trương thì nó nghiêm nghị. Nó nghiêm nghị thì lúc nào nó cũng đem luật ra, nó bắt người ta phải thế này thế kia nọ. Nó không có được, nó không có bao dung cho ta, cho nên nó không có biết cái cách dung hòa với người. Khi mình đem luật ra mình trị, nhưng mà có khi mình không, mình cứ để thay xa láng vậy đó, để cho người ta điều hòa, phải không? Lúc nào cho người ta điều hòa, lúc nào nghiêm nghị. Giới cũng có khai giá trị phạm mà, giới của Phật á cũng có khai, khai ra cho người ta bỏ bớt á, để cho quà xuống đó. Cho nên ông nói gồm tất cả những cái của họ hơn ta, là dũng nè, nhân đức nè, biện luận nè, nghiêm nghị, gồm tất cả bốn cái nó hơn ta đó. Đem đổi cái á, ta thua nó đó. Đổi nó, ta không đổi đâu. Bởi vì á, nó nghiêm nghị nhưng mà nó không biết lúc là nó lơi cho nên chút. Nó dũng nhưng mà nó không biết cái lúc mà nó nhút nhát. Nó biện luận nhưng mà nó không biết á, cái lúc mà nó phải ấp úng để nó tìm hiểu người ta đó. Nó nhân đức nhưng mà nó không biết cái lúc nó phải làm ra cái vẻ dụng giận dữ lên để nó dạy người. Vì vậy mà tất cả những cái nó tới hơn ta, em đánh đổi cái mà ta thua nó, ta không đổi. Đúng rồi. Cái gì lấy ai không? Hay vậy lắm. Ông Thánh á, ông Thánh Nhân mà đâu phải dễ đâu. Vậy giống như Phật, Đức Phật của mình. Cho nên lúc nào cương, lúc nào nhu, Đức Phật chế giới luật ra, có lúc nào cũng khai, cũng giá, cũng trị, cũng phạt. Chứ không phải lúc nào cũng vậy. Mình sống ở đời mình phải tùy duyên. Cũng như mình dẫn đứa con đi vậy đó, mình tập đứa con mình đi vậy đó, mình nắm tay nó để cho cái chân nó bước à, chứ không phải mình nắm tay nó mình bước giùm à, phải không? Mình chỉ hướng cho nó đi thôi. Nó tập đi thì nó muốn đi thôi à, thì mình làm sao mình hướng cho nó đi theo cái đường mình muốn á, chứ mình đừng có đi vô. Con của mình dạy mình cũng vậy thôi, mình cũng phải dạy nó biết nói, nó nói tùm lum à. Mình không hướng cho nó nói Nam Mô với Đạo Phật, phải không? À, mình không hướng cho nó nói những cái bài kinh thì nó nói tiếng Anh, để nó tục tiểu, phải không? Thì mình cũng trên dựa trên cái biết nói của nó để mình dạy cho nó nói những cái điều phải. Bây giờ là hiện thời, quá khứ, vị lai, bao giờ có được việc này hay không? Ai người toàn bị chê rồng, ai người trọn vẹn được lòng người khen? Ở trên đời này á, lúc á thương, lúc ghét, lúc chè, lúc nhún, phải không? Lúc khen lại có lúc chê, lúc nhún, lúc chè lại có lúc thương. Cho nên ở đời không có ai là bị chê hoài, mà không có ai là bị khen hoài. Cho nên á, ai khen mình á, cái mình biết là tôi đang được khen, tôi đang được khen. Cái ai chê mình cái tôi đang bị chê vậy thôi à. Thôi đừng cái xét cái nội dung của cái câu chê. Mình nhảy vô cái nội dung rồi, giống như mình nhảy vô cái chảo dầu đó. Còn mình đứng ở trên mình dòm xuống rồi nó sôi thì kệ nó thôi. Còn mình nhảy vô chảo dầu thì mình nóng rồi, phải không? Mình tội gì? Mình đâu có ngu gì. Mình để cái thân tâm mình đây để mình mới tạo nên một quả báo để mình sắp đi chứ, thấy không? Vì cái gì? Tiền của trả lại đời, con cháu trả lại người, chỉ căn là giữ đường hiểm lương thực đầy, sắp đi vào con đường hiểm hết đó. Bây giờ nó đem nó lộ ra tóc bạc da màu rồi đó, sắp sửa rời khỏi thế gian này rồi á, thì phải có một cái gì sắp đi. Đường hiểm mới có lương thực đầy, đi có một mình thôi nha, không có được đi hai mình à. Không phải tới hồi đó Di Đà phóng quang lên qua sen ngồi chỉnh trệ đâu, không đủ làm sao đi, thấy không? Mình phải có cái năng lực á. Vậy hôm nay á, mình nghĩ ha, thì mình niệm Phật nè: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sinh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lành giá, muốn tìm được an nhiên. Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biến kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ được mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy lo. Niệm Phật khi vào xuống, đóa vô âu dáng ngời. Niệm Phật khi hè sáng, sân hận trói chân. Niệm Phật khi vào thu, lá âu phiền rơi rơi. Niệm Phật khi lập đông, giá băng sầu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ, chợt biết nâng niu cuộc đời. Niệm Phật khi già nua, chợt xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau, ngào ngán trăm ngàn nỗi đau. Niệm Phật bên